Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối ngày thứ Tư, 2 tháng 11 năm 2016 từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 22 và 25 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, trong 30 phút đầu tiên của chương trình phát thanh, sau phần tin tức Việt Nam, chúng tôi sẽ mở đầu câu chuyện thời sự bằng bài phân tích chuyện chống tham nhũng tại Việt Nam. Tiếp theo sẽ là bài phóng sự từ Việt Nam về lũ lụt miền Trung và một bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng liên quan đến chủ đề này. Trong 30 phút sau của chương trình phát thanh, chúng tôi sẽ mở đầu bằng bản tin quốc tế, và tiếp theo sẽ là bài viết liên quan đến nạn kiểm duyệt của nhà nước đối với báo chí trong nước. Chương trình sẽ khép lại với kỷ niệm 60 năm ngày nổi dậy tại Budapest, Hungary 1956. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe bản tin Việt Nam.
Việt Hà, bà Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Hai người thiệt mạng và số hiện còn mất tích trong đợt lũ hiện nay tại khu vực các tỉnh miền Trung Việt Nam. Reuters hôm nay loan tin, nhiều vùng ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, nước lũ dâng cao đến 2 mét. Nhiều tuyến đường dẫn vào những nơi ngập lụt bị cô lập hoàn toàn. Theo ghi nhận, lượng mưa tại thành phố Hà Tĩnh là gần 300mm và tại thành phố Đồng Hới là gần 250mm. Tin cho biết khoảng 30.000 học sinh phải nghỉ học và hàng ngàn cơ sở khác vẫn còn bị ngập trong lũ. Đây là trận lụt thứ hai chỉ 2 tuần. Sau khi khu vực giáp ranh hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị ngập, mà nguyên nhân làm tình hình thêm nguy cấp là bởi việc thủy điện hố hô trong khu vực xả lũ khi mưa lớn diễn ra. Dự báo cho biết trong vài ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn tại khu vực này.
Cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn tại quán bar karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội hôm qua khiến 13 người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba và phải mất hơn 6 giờ để dập tắt sau khi đã lan sang 3 ngôi nhà khác. AFP, trích dẫn truyền thông Việt Nam cho biết trong số những nạn nhân của đám cháy có 11 người là nhân viên nhà nước đang tham dự một buổi tiệc được tổ chức ở đó. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hoàng Trung Hải, bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết 11 nhân viên ấy đi liên hoan sau khi hoàn thành một bài kiểm tra của khóa học đào tạo chính trị. Hàng trăm lính cứu hỏa và cảnh sát đã được huy động để dập tắt đám cháy. Có hai nhân viên cảnh sát bị thương khi tham gia cứu hỏa.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam bị liệt vào danh sách 35 nhân vật bị tố cáo là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới. Danh sách này do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đưa ra hôm nay, nhân ngày quốc tế chấm dứt tội ác chống lại báo giới. 35 nhân vật đó bao gồm các nguyên thủ quốc gia, chính trị gia, những người đứng đầu tôn giáo, các tổ chức tội phạm kiểm duyệt, bỏ tù, tra tấn hoặc giết nhà báo. Ông Christopher Delory, tổng thư ký của Phóng viên Không Biên Giới cho biết, kẻ thù của tự do báo chí là những người luôn chà đạp quyền tự do báo chí và áp dụng những tội ác tồi tệ nhất đối với các nhà báo. Theo ông, cách để xóa bỏ tình trạng đó là chỉ định một đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các nhà báo. Trong quá khứ, những nhân vật bị cho là kẻ thù của tự do báo chí, gồm có chủ tịch hoặc thủ tướng các nước như Singapore, Thái Lan, Cuba, Eritrea, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong bản danh sách mới được đưa ra, có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hiện kiểm soát hầu hết các tập đoàn truyền thông của quốc gia này. Ngoài ra còn có các quốc gia như Burundi, Afghanistan, Pakistan và Mexico.
Cơ quan chức năng Việt Nam lại phát hiện thêm một vụ vận chuyển trái phép ngà voi. Tin cho biết hôm qua, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thông báo vừa phát hiện lô hàng 446 kg nghi là ngà voi châu Phi giấu trong các khúc gỗ vận chuyển từ Nigeria đến cảng Cát Lái. Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức trong nước cho biết thêm, tháng trước đã xảy ra 3 vụ tương tự với khối lượng ngà voi nhập lậu từ châu Phi lên đến hơn 3 tấn. Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở Hà Nội vào cuối tháng này. Theo dự kiến sẽ có sự tham dự của Hoàng tử William của Anh Quốc, người tham gia lên tiếng chống buôn bán động vật hoang dã. Truyền thông Việt Nam cho biết một tấn ngà voi có trị giá 1,8 triệu đô la Mỹ trên thị trường chợ đen. Một số người Việt Nam dùng ngà voi làm vật trang trí nội thất cũng như làm đồ trang sức.
Số trường hợp nhiễm virus Zika ở Việt Nam tăng hơn gấp đôi trong 3 ngày qua, Bộ Y tế cho biết tin này hôm nay. Hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam công bố trường hợp mắc bệnh đầu tiên được cho là có khả năng liên quan đến Zika. Cũng theo Bộ Y tế, sau đó có hơn 14 ca nhiễm Zika đã được báo cáo, hầu hết là ở khu vực phía Nam, 17 trong số 23 ca nhiễm bệnh xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng trước, Việt Nam đã loan báo về nguy cơ bùng phát bệnh Zika và tiềm ẩn ở phụ nữ mang thai.
Việt Nam đang có mục tiêu kể từ năm 2020 trở đi có thể đạt sản lượng điện mặt trời mỗi năm ít nhất 5 gigawatt. Một quan chức trong ngành năng lượng của Việt Nam nói với hãng tin Reuters như vừa nêu và được hãng này loan đi hôm qua. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng khả năng sẽ nhanh chóng xảy ra vì việc xây dựng các nhà máy điện mặt trời không mất nhiều thời gian. Ngoài ra, một khi phát triển dạng năng lượng này, nhà nước sẽ có trợ giá bao cấp cho lĩnh vực mới mẻ này.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, Việt Nam đã thực thi kê khai tài sản của cán bộ công chức có chức vụ quyền hạn trong 10 năm qua. Việc không phát hiện cán bộ công chức có thu nhập bất minh được cho là do chưa có cơ chế kiểm soát. Nam Nguyên trình bày một số thông tin có liên quan.
Theo tinh thần luật phòng chống tham nhũng 2005 được sửa đổi lần sau cùng năm 2012, biện pháp minh bạch tài sản và thu nhập là một trong những công cụ để có thể phòng chống tham nhũng. Tuy vậy, biện pháp kê khai tài sản thu nhập mỗi năm được cho là đã trở thành hình thức và không giúp phát hiện thu nhập bất minh hoặc tài sản do tham nhũng mà có được. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 đương nhiệm, ngày 28 tháng 10, 2016, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ, báo cáo năm nay có 1 triệu người kê khai tài sản, đạt tỷ lệ hơn 99%. Và chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực. Ngày 31 tháng 10, 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Thanh tra Chính phủ, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng được Vietnamnet dẫn lời, nói rằng, kê khai tài sản mà không quản lý được, kê khai mà không công khai, thì kê khai để làm gì? Ông Đạt còn tiết lộ một thực trạng, các quan chức khi kê khai tài sản đều khai đó là tài sản của người khác, không phải của mình. Phát biểu của Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng thể hiện sự kiện, Việt Nam chưa có cơ chế để giám sát vấn đề kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Kê khai thì đúng là ai cũng phải kê khai những cán bộ công chức, những người có chức, có quyền. Nhưng mà bên cạnh đó để làm sao, tức là mình phải có nhiều cái biện pháp, ví dụ như cái quản lý dòng tiền chẳng hạn, tức là từ ngân hàng, tức là phải có một cái không sử dụng tiền mặt. Và cái thứ hai đó là phải có những cái quy chế để quản lý đối với cán bộ công chức, tức là họ phải kê khai không trung thực đó, sau khi được phát hiện đó, thì phải xử lý kỷ luật và xử lý hành chính và thậm chí là xử lý về mặt hình sự nữa. Thì nó mới mang một cái chế tài. Nếu mà chúng ta ban hành luật mà không có một cái cơ chế kiểm soát được cái quyền lực á, thì nó dễ sinh ra làm quyền. Chứ còn với cách làm hiện nay mà không có một cái cơ chế thì đó chỉ là một cái hình thức thôi.
Trên thực tế, Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đã soạn thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền để tạo cơ chế thực thi luật phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên dự thảo đề án này bị ách tắc ở Bộ Tư pháp và cho đến nay vẫn chỉ là các thông tin nhỏ giọt trên báo chí. Bản dự thảo đề án giao nhiều nhiệm vụ cho hai Bộ Tư pháp và Tài chính cũng như Ngân hàng Nhà nước, điển hình như tiến tới mọi hình thức chi trả từ ngân sách phải qua tài khoản ngân hàng, đặc biệt với người có chức quyền. Điểm đáng chú ý là phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức có quyền từ khi được bầu cử hoặc được bổ nhiệm đến 5 năm sau khi người có chức vụ, quyền hạn, nghỉ hưu. Dự kiến lộ trình thực hiện chia làm 3 giai đoạn, thứ nhất từ 2014 đến 2016, tập trung kiểm soát thu nhập người có chức quyền ở địa phương từ phó chủ tịch huyện và tương đương trở lên. Các cơ quan nhà nước ở trung ương từ phó vụ trưởng và tương đương trở lên. Giai đoạn 2 từ 2017 đến 2020 tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật và điều kiện thực hiện việc kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn và mở rộng diện kiểm soát. Và giai đoạn 3 sau năm 2020 thực hiện việc kiểm tra thu nhập đối với toàn bộ người có chức vụ quyền hạn. Tại sao đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền bị nằm trong ngăn kéo của Bộ Tư pháp cho đến nay vẫn chưa có ý kiến gì? Các thông tin rò rỉ trên báo chí cho thấy một vài điều đáng chú ý. Đó là sự kiện bản dự thảo đề án khẳng định minh bạch tài sản, thu nhập được coi là giải pháp then chốt, trọng tâm trong phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành của Việt Nam có thể chưa hoàn toàn tương ứng để áp dụng. Nhà báo tự do Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe từ Hà Nội trình bày ý kiến về việc kê khai tài sản thu nhập và phòng chống tham nhũng không đem lại kết quả, ông nói.
Nói với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ta đánh ta mà, chống tham nhũng là ta đánh ca mà. Việc mà một cái cơ quan thanh tra để mà kiểm tra những cái đối tượng kia có tham nhũng hay không thì đó cũng là ta đánh ta. Thì làm sao mà có thể phát hiện được tham nhũng anh? Thì cái gốc của vấn đề là do cơ chế, tức là ta kiểm tra ta muốn đánh ta, mà ta muốn đánh ta được thì nó khó trở thành hiện thực lắm.
Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trả lời Vietnamnet ngày 31 tháng 10, 2016 đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý. Theo đó, Ban soạn thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền lúc đầu muốn làm theo hướng nước ngoài, tức là kiểm tra tài sản thu nhập ở trên, trước, dưới, sau và từ trong ra ngoài. Bà Thủy giải thích là ban soạn thảo dự tính xây dựng đề án theo hướng kiểm tra giám sát kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Nhưng sau có nhiều ý kiến đề nghị quy định kiểm tra giám sát cả cấp ủy, các cấp nữa. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Theo tôi đó là mình phải làm từ trên làm xuống, chứ không nên nó làm từ dưới làm lên. Tức là những người từ cấp cao nhất là phải làm từ trên xuống dưới thì nó mới nghiêm minh được, chứ còn làm nó là những cái cấp và chung chung thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Trước hết là phải làm từ trên xuống dưới, tức là nước giống như dòng nước chảy đó, là mình chảy từ trên xuống dưới. Chứ không bao giờ nước mà nó chảy từ dưới rồi chảy lên trên được. Thì muốn làm một cái chuyện đó đó thì tôi nghĩ rằng là giống như một cái dòng nước chảy đó thì nó mới thành công được. Chứ còn với cách làm hiện nay đó là rất là khó.
Quyền lực đẻ ra tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn điều gọi là nhốt quyền lực trong lồng luật pháp. Phải chăng Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam sẽ đi theo hướng cải cách này trong thời gian tới? Nhưng những người quan tâm đến vận mệnh đất nước cho rằng đã đến lúc không thể tiếp tục trì hoãn việc kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn.
Liên tục chương trình, bây giờ mời quý vị theo dõi tường trình của chúng tôi từ Việt Nam về những cơn lũ lụt đang hoành hành tại miền Trung.
Trận lũ kinh hoàng ngày 14 tháng 10 vẫn còn để lại một khối hệ lụy của nó. Đời sống người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh chưa kịp hoàn hồn, thì hiện tại một trận lũ khác đang kéo đến, mức độ ngập lụt cũng không kém trận lũ trước. Tuy rằng dòng chảy của nó không mạnh như trận lũ trước, nhưng mức độ thiệt hại của nó là khó lường. Bởi trận lũ này, như người dân Quảng Bình than thở, là nó đến hút hụi chóp cuộc sống ở đây, đời sống vốn khó lại càng thêm khó khăn, đau khổ. Anh Lý, một cư dân huyện Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ.
Chứ nước bắn hết, hết vừa đánh con như nữa, chứ nước đang còn lên. Chủ yếu là tình hình nước lên mạnh mà tình hình dẫn đi chứ léo lên nhà hết thôi. Ngồi trên gác thôi. À con sinh hoạt thì chứ dẫn là nằm trên nhà, trên gác á. Còn mà dư đi lúc này thì họ cảnh giác hơn thì cũng không tối được không.
Theo anh Lý, hiện tại nước đã ngập khắp mọi nơi, mức nước dâng cao cũng không kém mấy so với trận lũ trước. Một số vùng đã bị cô lập, gia đình anh cũng đang bị cô lập vì nước vây bốn bề, điện lại cúp, mọi thứ đồ đạc trong nhà ít bị trôi hơn, bởi thứ nhất là không còn gì để trôi, thứ hai là mọi người vẫn đang trong tình trạng chuẩn bị đối phó kể từ khi trận lũ ngày 14 đến 16 rút đi, một số đồ đạc vẫn còn nằm trên cát. Nhưng cũng theo anh Lý, trận lụt này mức độ thiệt hại sẽ nặng hơn trận lụt ngày 14 tháng 10 rất nhiều, bởi sau trận lụt ngày 14 tháng 10, một số đồ gia dụng bằng điện của các gia đình bị ngấm nước chưa kịp sửa chữa, phục hồi, bùn non và nước ngấm đầy bên trong, nhưng do không có chỗ để sửa chữa, và quan trọng nhất là không có tiền để sửa chữa, nên phần lớn các gia đình mang đồ dùng ra phơi và giữ khô để đợi lúc thuận tiện sẽ sửa chữa. Giờ lại thêm một trận lũ nữa kéo đến, những vật dụng lại tiếp tục ngấm nước hoặc ngấm hơi ẩm, e rằng khi nước rút, những đồ vật này sẽ chẳng thể nào phục hồi được. Mà với người dân nghèo, quanh năm bám ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mua một chiếc tivi hay một chiếc tủ lạnh là cả một cuộc cách mạng trong gia đình. Và đương nhiên, những vật dụng đó là tài sản quý của mỗi gia đình. Bây giờ lụt đến phá hỏng, xem như lại trắng tay, lại phải làm lại từ đầu. Mà không biết khi làm lại từ đầu xong, thủy điện có tiếp tục xả lũ, tiếp tục làm ngập hại nữa hay không? Chuyện này chỉ có thủy điện mới biết. Nhưng người dân nghèo khổ muôn đời vẫn cứ nghèo khổ, đau đớn vì mất mát một cách vô nghĩa. Đó là chưa nói đến mấy chục sinh mạng đã bị lũ cuốn trôi, nỗi đau này khó có gì bù đắp. Một người dân Hương Khê, Hà Tĩnh tên Phúc chia sẻ.
Được chứ, đi được, phải đi mua đi chuyên mà thôi, đúng nhắn đi được. Hay ở bên trên là chúng mình biết gà lên cái chan cái nhậu đến anh ấy, mình trồng lên chan đi vừa tán rồi vừa nữa trồng lên chan, trồng lên trên chan á, trồng ngồi trên chan này. Bên kia nội dung là mấy cái ba mà đã vừa phố một ba chị kia nữa, còn hai ba nữa thì là trồng lên trên chan á, thì nhậu ăn mình cảm thấy cũng mình kiểu vừa như mình có kiểu tay trời mình có bị tổn đâu nữa, thì như mình bị tổn đây đây là gà thì mình có đó nữa. Bây giờ mình cố lập bây giờ đi mới được, vì nếu cố lập bây giờ nhà thôi, thì nhà ăn chùa, gọi là nhứt cam, mọi hiệu cỏ nó đi nhắn rồi, anh đầm vợ.
Theo ông Phúc, hiện tại, nước ở sông Ngàn Sâu đã dâng cao 2 mét, có nơi lên đến gần 4 mét, và huyện Hương Khê như một cái chảo hứng nước từ thượng nguồn. Cái thượng nguồn mà ông Phúc nói đến đây chính là thủy điện Hố Hô, cái túi nước luôn treo lơ lửng trên đầu người dân Hương Khê, Hà Tĩnh và một số huyện ở Quảng Bình. Vì Hương Khê là vùng bán trung du chạy dọc theo sông Ngàn Phố, từ xa xưa khi thủy điện Hố Hô chưa có mặt thì có thể nói rằng Hương Khê là vùng đất trù phú, dường như nơi đây có tất cả mọi loại cây trái của miền Nam, và nếu có lụt thì những trận lụt vào mùa mưa cũng nhẹ, vừa đủ để tạo một lớp phù sa mỏng lên cây trái hoa màu. Nhưng kể từ khi thủy điện Hố Hô tích nước đi vào hoạt động đến nay thì mọi trận lụt ở Hương Khê đều là lũ dữ. Và mỗi khi thủy điện Hố Hô xả đập thì Hương Khê trở thành cái túi chứa nước. Hiện tại, hầu hết các gia đình ở bên sông Ngàn Sâu, Hương Khê đang sống trong tình trạng cô lập vì lũ chia cắt. Trước kịp hoàng hồn sau trận lụt kinh hoàng ngày 14 tháng 10 thì nửa tháng sau, một trận lụt khác lại kéo đến, vắt cạn sinh lực của người dân nơi đây. Một người dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình không muốn nêu tên chia sẻ.
Đúng thế cho, nạc chứ nạc lụt, mưa to, nạc lụt bố, trong nhà nơi mua trên trà chứ, đã phải chạy mạnh quá hết rồi. Để trước ra chứ giờ lụt nó, nạ khăn vô máu quả mà chạy mạnh quá là hân sỏi đất hết, chạy có chi tối hết rồi đó. Cửa ngồi trên tủng đá là hân tổng giao là hân tối nghỉ hết rồi đó. Chưa nước chưa nè. Được chưa nó lên mồ hơn một mét rồi, mét rưỡi rồi. Ôi cụ trời thì cứ gia mình thì cùng cứ gia thì cùng cứ mang người thì có người thì không bé cứ đợt đi họ cho người đi thì đợt thì họ cho người khác rồi đó. Thiên họ cho chào đến đi tốn mà đó. Được họ cho gạo nó được 5-6 yên chứ đó.
Chị này cho biết thêm là hiện nay tình trạng chung của người dân vùng lũ rất bi đát, không có cơm để ăn và thiếu mọi thứ. Chị lấy làm lạ là theo như con của chị đọc báo thì có đến 9 đoàn cứu trợ đi qua vùng lũ, đi qua xã của chị, nhưng không hiểu sao con số nhận thực tế ở chỗ chị chỉ có 6 suất quà cứu trợ. có một suất trị giá gần 1 triệu đồng với phong bì 500.000 đồng và các loại nhu yếu phẩm cần thiết, ước chừng 300.000 đồng nữa. Các suất còn lại ước chừng một suất 300.000 đồng. Và với chị, cái câu tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống đúng hơn bao giờ hết. Gạo thì để ăn, tiền thì để mua sắm cái bóng điện, mua cái áo ấm, cái mùng, cái mền cho con nhỏ, thoát một cái, tiền đã bay vèo. Chị này nói thêm rằng, chị nói như vậy không phải là để kể khổ, vì điều này ngược với lương tâm của chị, nhưng chị muốn kể thật về đời sống của người dân vùng lũ hiện nay, nhất là trong tình trạng trận này chưa đi khỏi thì trận khác kéo đến. Như để kết thúc câu chuyện, chị này nhắn gửi với chúng tôi rằng đời sống của đồng bào vùng lũ vẫn đang hết sức khó khăn, dường như không lối thoát, và có vẻ như quà cứu trợ đã bị thất thoát rất nhiều. Chị muốn nhắn với những người có tấm lòng thiện nguyện, hãy cố gắng bằng cách nào đó giúp cho người vùng lũ tận tay và đừng để chính quyền dính vào nhiều quá. Với tình trạng thu hồi quà cứu trợ để chia điều thực chất không có kiểu chia điều, mà là một kiểu lấy cây tre về chạy ra thành hàng ngàn cây tăm, sau đó phát cho một người một que tăm để gọi là biết mùi của tre ra sao. Chị không bao lâu nữa, mùa Giáng sinh lại về, rồi mùa Tết Nguyên Đán lại về. Nhưng nghe đâu đó, trong từng hạt mầm của mùa xuân và yêu thương, những giọt nước mắt đau khổ của người nghèo vùng lũ vẫn cứ âm ỉ nhỏ xuống mặt đất sự sống. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và bây giờ là phần thời gian dành cho bài blog của nhạc sĩ Tuấn Thanh mang tựa đề Từ Đôi Mắt Bò qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong hầu hết các vụ quan chức địa phương đến từng nhà tịch thu tiền cứu trợ, với lý do để chia đều cho tất cả mọi người, có một tình tiết đáng chú ý. Hầu hết những người bị thu tiền đều bất bình, nhưng đành im lặng chấp nhận. Tình tiết này gợi lên nhiều suy nghĩ, đặc biệt rằng quan chức địa phương ở Việt Nam đã trở thành loại cường hào ác bá từ bao giờ mà không ai dám phản đối công khai. Hai tiếng nhân dân giờ âm vang xót xa và chịu đựng. Họ là tầng cuối cùng trên đất nước này, bị giẫm đạp, bị tước đoạt mà không hề dám cất lên một lời phản kháng. Số phận con người hèn mọn như ngọn cỏ trong đất nước mà nơi nào hai tiếng nhân dân cũng được đọc lớn, kẻ hoa. Tự nhiên tôi nhớ đến con bò thoi thóp sống trong mùa bão lụt vừa qua ở miền Trung. Trong trận lụt kinh hồn trung tuần tháng 10, 2016, Quảng Bình gánh chịu những đau thương không bút mực nào tả xiết. Những con số đếm giản đơn cho biết cả ngàn ngôi nhà ngập đến nóc, ruộng vườn, hoa màu, chìm trong biển nước, gà vịt trâu bò chết lặng theo con nước dâng. Những con số đếm nhạt nhẽo nhưng căng phòng hàng trăm câu chuyện về sống chết và phận người quẫy đạp để sinh tồn. Trên các trang mạng xã hội, người ta truyền tay nhau bức ảnh về một con bò, được chủ nuôi treo đầu cao khỏi mặt nước để không chết chìm, nhưng nước thì đã ngập đến mũi. Đây có thể là bức ảnh bao quát nhất, chỉ có cái đầu và đôi mắt tuyệt vọng, mệt mỏi của con vật, nhưng lại như nói hết, gào thét hết được trong thinh không về con người, về quê nhà, về nỗi đau và tương lai. Không biết bức ảnh mờ nhạt hay ánh mắt của con bò đã đục dần trong giờ phút hiu hắt của sự sống. Đôi mắt làm người ta nhớ đến nhân vật phu kéo xe của Nguyễn Công Hoan. Người đàn ông mệt mỏi, kéo xe kiếm cơm qua ngày, thở dốc với từng ngày sống, mà nhà văn xứ Bắc Ninh mô tả rằng đôi mắt mờ đục, gượng sống như trái nhãn, không còn nhìn thấy tương lai. Cũng cùng trong ngày tháng đó, thế giới chứng kiến một giải Nobel văn chương đến lạ, vì giải được trao cho một người chọn một đời hát rong ở Mỹ. Có không biết bao nhiêu là bất bình cũng như hân hoan trước sự kiện này. Thậm chí, những người bảo vệ giá trị văn học coi việc trao giải thưởng này như một sỉ nhục đối với giới cầm bút. Vì sao Viện Hàn Lâm Thụy Điển lại có một quyết định bất thường như vậy? Tổng thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Thụy Điển là bà Sarah Daniels nói rằng Bob Dylan là người gợi nhớ lại thời kỳ thi ca Hy Lạp cổ với những cách sáng tác và phổ biến thơ không khác gì các thi sĩ Homer và Sappho từ hơn 2.500 trước. Tạm gác lại các điều tranh cãi về đúng sai, điều mà Viện Hàn Lâm Thụy Điển quyết định cho thấy những cái nhìn đột phá và ngẫu hứng. Nó xác định về các giá trị của nghệ thuật trí tuệ, không có lằn ranh và định kiến. Sự sửng sốt của những người chứng kiến giải Nobel Văn Chương 2016 không chỉ là kết quả lạ lùng, mà có cả sự phát hiện về quan điểm của ban tuyển chọn giải Nobel mà tưởng chừng đã quá cũ mòn và bị câu nệ bởi các nguyên tắc cũng như danh tiếng của chính mình. Cùng một thế giới, cùng một thời gian, có người ngoài kia mở ra những thách thức và tranh cãi về trí tuệ, mở ra những lý luận mới về giá trị tinh thần và tương lai. Còn ở nơi đây, Quảng Bình quê chúng ta, người ta chỉ còn loay hoay và cuống cuồng nghĩ ra cách dùng một sợi dây để treo đầu cứu sống một con bò. Thật nghiệt ngã, nước dâng cao ngập mái nhà, ngập ruộng vườn và cuộc sống lại khiến người Việt nghĩ nhiều hơn về số phận của mình. Không phải thiên tai cố cực đoan mà mỗi ngày mưa lũ càng nhiều. Ngay trong các thành phố lớn, mưa chỉ cần kéo dài vài tiếng, nội thành đã không khác gì phố biển. Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai, Cần Thơ, An Giang, khắp nơi đang đối diện với lũ lụt, sạt lở như chuỗi tin dữ của ngày phán xét. Người dân Việt đang phải trả giá cho những gì mà họ không làm. Nỗi oan khiên này cay đắng biết nhường nào. Từ năm 1993, người dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã kêu cứu khắp nơi về chuyện lâm trường Bố Trạch do ai đó chống lưng, ban bể nào bao che để cùng chia chác, đã tàn phá liên tục rừng đầu nguồn. Cả tỉnh Quảng Bình có diện tích tự nhiên 173,75 km², trong đó phần lớn là rừng. Người dân đau xót kể lại rằng, nơi đây ngày xưa chim muông khắp nơi, cổ thụ thì lớn đến mức 4-5 người chia nhau ôm mới hết vòng, nhưng lâm trường Bố Trạch hủy diệt tất cả. Đến năm 2013 thì đợt lũ đầu tiên quét sạch mọi thứ do rừng không còn đã diễn ra. Thiên nhiên chết dần, mà con người đứng ra bảo vệ rừng cũng bị tấn công, bắt bớ. Tháng 12 năm 2014 đã từng có những cuộc xung đột lớn giữa dân chúng và phía lâm trường Bố Trạch, nhưng tiếng kêu của dân chúng không thấu được đến đâu cả. Hôm nay, lụt tràn về Hà Tĩnh mà nguyên nhân chính là nhà máy thủy điện xả lũ vô trách nhiệm. Giải trình của chính chi cục thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bởi mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng từ 500 đến 1.800 mét khối một giây, hồ Bộc Nguyên xả 150 đến 200 mét khối một giây đã làm cho địa phương bị ngập lụt. Chuyện nhà máy thủy điện xả lũ vô trách nhiệm, coi thường tài sản và mạng sống con người không còn là chuyện lạ. Ở Việt Nam, nơi đâu có nhà máy thủy điện là nơi đó có sự cố xả lũ. Lời trách yêu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh với nhà máy thủy điện Hố Hô rằng xả lũ hết cỡ như thế dân không kịp trở tay cũng vô trách nhiệm không kém. Sống và chết của hàng ngàn con người ở Hà Tĩnh như vậy đó chỉ được giải đáp bằng những lời vuốt ve nhau lấy lệ. Nỗi đau thì con người vốn đành cam chịu đã lâu, có thể chôn kín trong lòng, đến tận mộ sâu. May ra chỉ còn đôi mắt mờ đục và tuyệt vọng của con bò hôm nay là để minh chứng cho cây độc đã đơm hoa kết trái, mà kẻ gieo xuống không phải là dân lành. Đôi mắt của con bò cố sống sót ở Quảng Bình hôm nay sẽ đi vào lịch sử. Nó là bức tranh hiện thực, đau nghiến nhưng căng phồng những nỗi niềm mà người dân cũng đang loay hoay và cố sống sót như chính con bò của mình. Gần một thế kỷ sau, hình ảnh đôi mắt của một con người không tương lai của Nguyễn Công Hoan lại ám ảnh người xem, nhưng lần này còn thấp hơn nữa qua số phận một con vật. Con bò vô danh ấy thật may mắn vì nó có được người chủ tử tế và nghĩ đến nó, còn hàng triệu con người Việt Nam khác đang đối diện với môi trường, đang vào thảm họa, ai sẽ cứu họ trong một ngày mai đầy thảm thốt? Và tương tự những người dân sống sót qua thảm họa lại bị tước đoạt cả phần cứu trợ của mình. Sự chịu đựng của một dân tộc ngày càng sâu hoắm và khủng khiếp ấy khi nào mới chạm đáy và người người tỉnh giấc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Việt Hà, bà Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Những nước lớn phải đối xử công bằng với những nước nhỏ. Các cựu đế quốc thực dân không nên lên tiếng dạy dỗ các quốc gia họ từng đô hộ về cách giải quyết chuyện nội bộ, là những điều Thủ tướng Najib Razak của Malaysia viết trong bài xã luận đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật Báo phát hành sáng nay ở Bắc Kinh. Bài xã luận được Thủ tướng Malaysia viết trong lúc ông đang công du Trung Quốc, và chỉ một ngày sau khi ông và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chứng kiến những lễ ký kết các hiệp ước về quốc phòng, giao thông, thương mại, trị giá tổng cộng lên đến hơn 34 tỷ đô la. Trong những hiệp ước được ký kết ở Bắc Kinh, có cả thỏa thuận Trung Quốc đồng ý bán 4 tàu tuần duyên cho Malaysia, điều được Thủ tướng Najib gọi là thỏa thuận lịch sử, vì đây là lần đầu tiên Malaysia mua trang thiết bị quân sự của Trung Quốc.
Trong bài xã luận, Thủ tướng Malaysia viết rằng Malaysia và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác ở Biển Đông, nói rõ hai chính phủ tin rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết ôn hòa, thông qua đối thoại, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Tối hôm qua, trong họp báo ngay tại Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh sau cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân cho biết hai nhà lãnh đạo đồng ý cùng nỗ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng những cuộc thương thuyết ngoại giao song phương. Đây là điều Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đã làm cách đây hai tuần lễ, cũng trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh. Trong cuộc viếng thăm đó, Tổng thống Phi và các nhà lãnh đạo Trung Quốc không tranh cãi về vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông, mà đồng ý tăng cường hợp tác giải quyết ôn hòa. Kết quả của chủ trương đó là đầu tuần này, Trung Quốc đã rút tàu hải quân ra khỏi bãi cạn Scarborough cho ngư phủ Phi vào vùng biển này hành nghề. Cũng trong thời gian có mặt tại Bắc Kinh, Tổng thống Philippines còn tuyên bố là sẽ chia tay với Hoa Kỳ.
Cũng vì thế, trong bản tin gửi từ Bắc Kinh hồi chiều nay, hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời các nhà quan sát cho rằng cả Philippines lẫn Malaysia đang chuyển sang thân với Trung Quốc, và điều này có thể giúp Bắc Kinh kiềm chế ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Hôm nay trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Trung Quốc đồng ý bán tàu tuần duyên cho Malaysia không nhắm đến bất kỳ quốc gia thứ ba nào, bảo thêm là Bắc Kinh luôn theo dõi chính sách thân thiện với những nước láng giềng. Các nhà quan sát cũng chú ý đến bài xã luận của nhà lãnh đạo Malaysia, và đoạn viết rằng các cựu đế quốc thực dân không nên lên tiếng dạy dỗ các quốc gia họ từng đô hộ về cách giải quyết chuyện nội bộ, cho rằng đây là lời chỉ trích Thủ tướng Rajiv đưa ra với Hoa Kỳ và Tây Phương, vì Malaysia từng là thuộc địa của Anh, Philippines từng là thuộc địa của Mỹ.
Một diễn biến liên quan là tối hôm qua, Tổng thống Duterte của Philippines nói rằng đã nhận được đơn từ chức của cựu Tổng thống Fidel Ramos, người được ông cử làm đặc sứ về Trung Quốc. Tin ông Ramos từ nhiệm được nói đến từ nhiều ngày qua sau khi cựu Tổng thống Phi công khai cho hay ông thất vọng vì chính sách ngoại giao của Tổng thống Duterte và những lời chỉ trích Hoa Kỳ mà nhà lãnh đạo đương nhiệm Phi thường đưa ra. Khi loan báo tin ông Ramos từ nhiệm, Tổng thống Phi nói rằng ông không ngạc nhiên vì ông Ramos là người thân Tây Phương, được đào tạo ở Hoa Kỳ, nên không muốn chống đối Mỹ.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một nhóm đại biểu quốc hội các nước ASEAN kêu gọi chính phủ Miến Điện mở cuộc điều tra về cáo buộc, cho rằng binh sĩ Miến đối xử sai trái với những người thuộc tập thể thiểu số Hồi giáo Rohingya cư ngụ tại bang Rakhine. Lời kêu gọi được đưa ra ngày hôm nay, sau khi các tổ chức bảo vệ nhân quyền công bố chứng cứ cho thấy binh sĩ Miến đã nổ súng giết người, hãm hiếp phụ nữ và cướp tài sản của người Rohingya. Nhóm đại biểu quốc hội ASEAN cũng kêu gọi chính phủ Miến Điện phải có những biện pháp cấp thời để đảm bảo an toàn cho tập thể Hồi giáo thiểu số đang sinh sống tại Miến, là nước đại đa số dân theo Phật giáo.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong lúc phái đoàn đại diện các đại sứ quán nước ngoài đến Rakhine để quan sát tại chỗ tình hình khu vực. Bản tin của Bộ Thông tin Miến cho hay chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày. Bản tin cũng nói cùng đi với phái đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài là đoàn viên chức cao cấp của chính phủ. Xin được nhắc lại, binh sĩ Miến được đưa tới tăng cường ở Rakhine từ hôm 9 tháng 10 sau khi một lực lượng được nói là quy tụ những người Hồi giáo quá khích hoạt động khủng bố, tấn công một đồn cảnh sát ở gần biên giới Miến và Bangladesh, giết chết 9 cảnh sát viên. Chính phủ Miến cũng nhiều lần lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc đã đối xử tàn tệ với người Hồi giáo Rohingya, nói rằng những kẻ bị bắn hạ là những tay súng Hồi giáo hoạt động khủng bố.
Tổ Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye bổ nhiệm tân thủ tướng, bộ trưởng tài chính và bộ trưởng an ninh. Giữa lúc áp lực chính trị ngày một gia tăng, liên quan đến việc một người bạn gái của bà bị tố cáo tội lợi dụng quan hệ cá nhân với lãnh đạo để can dự vào việc điều hành quốc gia và tạo ảnh hưởng để làm việc riêng. Khi công bố thành phần chính phủ mới, văn phòng tổng thống Nam Hàn cho hay tân thủ tướng là ông Kim Byung-jun, thay thế cho ông Wang Kyo-an, được nói là có liên quan đến diễn biến chính trị đang gây xôn xao dư luận.
Vụ xì căng đan chính trị xảy ra liên quan đến bà Choi Soon-sil, 60 tuổi, một người bạn thân của bà Tổng thống. Bà Choi đã chính thức bị bắt ngay sau buổi điều tra liên quan về chuyện bà không giữ một chức vụ nào trong chính quyền, nhưng lại được tiếp cận với tài liệu mật, cũng như từng đóng góp ý kiến và sửa chữa những bài diễn văn của Tổng thống. Cuộc điều tra cũng nhắm tới các cáo buộc cho rằng bà Choi đã lợi dụng quen biết để làm lợi riêng, bao gồm cả việc bà gây áp lực buộc các tập đoàn kỹ nghệ, thương mại phải góp tiền và những quỹ hoạt động mà bà ta thành lập. Mặc dù tin tức sơ khởi cho thấy dường như bà Choi làm những điều đó với sự giúp đỡ của những phụ tá cao cấp trong văn phòng tổng thống, nhưng những người chống đối cho rằng những điều xảy ra chứng tỏ lối điều hành không hữu hiệu của bà tổng thống Park Geun-hye. Cuối tuần trước, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra đòi bà tổng thống Nam Hàn phải từ chức. Hôm nay, phe đối lập ở quốc hội cam kết sẽ làm áp lực bằng cách không bỏ phiếu chuẩn thuận những viên chức mới được chọn để điều hành chính phủ.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam hôm thứ Tư 26 tháng 10 khuyến cáo phóng viên và báo chí trong nước cẩn trọng khi đưa tin về nhân quyền mà bộ này cho là vấn đề nhạy cảm, thường bị những thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước Việt Nam. Quan điểm của nhà cầm quyền Việt Nam về nhân quyền, mức độ nhạy cảm của vấn đề là nội dung do Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Tại buổi họp có tên là Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền được tổ chức định kỳ hàng tháng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Bảo, đưa ra cảnh báo như vừa nêu với báo giới trong nước. Ông Hoàng Vĩnh Bảo còn lưu ý báo giới Việt Nam rằng những gì đang diễn ra trong nước, thí dụ kỳ họp quốc hội hay chuyện ô nhiễm môi trường chẳng hạn, là những thông tin dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Trịnh Hòa Bình, nguyên giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, nay là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định.
Đây là phát biểu chính thức của nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền. Thế thôi. Thì đúng như điều anh Bảo nói, nhân quyền ở Việt Nam dưới cái góc nhìn của quốc tế và đến lượt Việt Nam nhìn lại thì nó là vấn đề nhạy cảm. Và có lẽ cũng chưa bao giờ mà vấn đề nhân quyền được đặt ra ở Việt Nam cách phổ quát nó. Tôi không muốn nói là gay gắt. Nói gì thì nói, ra Việt Nam cũng đã đạt được những cái bước tiến nhất định xét về mặt lý luận, xét về mặt quan điểm xung quanh cái vấn đề nhân quyền. Thế còn có điều là này, cái nhân quyền ở Việt Nam nó còn bị quy chiếu bởi cái văn hóa của Việt Nam nữa. Ở đây đương nhiên cái văn hóa là bao gồm cả chính trị. Thì ở đây nó có những vấn đề như thế. Họ nghĩ là cũng không nói được nhiều hơn nhưng bởi vì phát biểu chính thức họ là như vậy. Còn bản thân tôi không phải là cái thang đo, không phải là cái thước đo để đánh giá.
Đối với tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay, nhân quyền là vấn đề nhạy cảm ngay từ trong khái niệm của nó. Đó là phát biểu của ông Vũ Quốc Ngữ, thành viên mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Không muốn nhân dân hiểu rõ và thực thi nhân quyền trong các phương tiện thông tin đại chúng, tức là họ cũng muốn cho các báo rất nhiều đến vấn đề này. Ở Việt Nam họ có một cái gọi là tiêu chuẩn gần như là tiêu chuẩn riêng như thế giới, chứ họ không công nhận cái nhân quyền phổ quát, mà họ bảo rằng cái nhân quyền Việt Nam nó mang tính đặc thù xã hội chủ nghĩa, giả thể như thế. Cho nên là cái nhân quyền của người Việt Nam mình nó khác với cái nhân quyền thế giới, nhân quyền phổ quát. Và do đó là việc đưa tin chính là ông phải theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Chính quyền Việt Nam làm sao mà nó không ảnh hưởng đến sự lãnh đạo độc tôn của Đảng và không ảnh hưởng đến cái sự lãnh đạo của Chính phủ.
Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp với dự định thông qua một loạt các luật, trong đó có luật về tôn giáo, vốn là một trong những chủ đề liên quan đến nhân quyền. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng các nhà hoạt động nhân quyền trong nước đã bày tỏ sự quan tâm rằng luật tôn giáo một khi được thông qua sẽ là cơ hội cho Việt Nam vi phạm quyền con người nhiều hơn nữa. Chính quyền thì lại cho rằng có những kẻ xấu, những thế lực thù địch đã nhân cơ hội này lôi kéo, tuyên truyền và kích động người dân chống phá nhà nước, như nội dung phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khi đưa ra cảnh báo là cần phải thận trọng lúc viết về nhân quyền. phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông như một lời đe dọa không hơn không kém là ý kiến của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển.
Cái lời đe dọa đó nó là một cái chuyện hết sức là bình thường. Ở Việt Nam, đối với những ký giả mà tôi cho rằng thuộc nhà nước kiểm soát thì họ sẽ hết sức thận trọng và họ sẽ chẳng bao giờ dám viết cái vấn đề đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những người viết báo mà không lệ thuộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ viết và họ chấp nhận trả giá khi mà nói lên những cái sự thật như vậy. Ở Việt Nam vấn đề nhân quyền đang bị đe dọa vì lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận mà blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt. Rất nhiều người khác cũng đang rơi vào cái tình trạng bị khởi tố theo điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Bản thân tôi cũng bị cái tội danh như vậy.
Vậy, theo nhà nước thì những kẻ xấu nào, những thế lực thù địch nào đã lợi dụng vấn đề nhân quyền để xúi dục hành động chống phá? Ông Nguyễn Bắc Chuyển trả lời.
Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn người dân với cái cặp mắt thù địch khi mà họ nói lên sự thật trong cái đời sống xã hội của họ. Tôi xin khẳng định không có ai lợi dụng tôi cả. Tôi làm vì lương tâm của tôi, vì cái trách nhiệm của một công dân. Không ai đứng đằng sau lưng suối hay là kích động để cho tôi làm những việc này.
Câu hỏi tương tự cũng được nêu ra với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, thành viên mạng lưới Blogger Việt Nam.
Có lẽ tôi trả lời bằng cái hình thức hóm hình một chút là tôi hoàn toàn bị lợi dụng, tôi hoàn toàn bị kích động, tôi hoàn toàn bị xúi dục bởi chính lương tâm và trách nhiệm của tôi. Chính ngoài ra thì không có một cái thế lực nào bên ngoài hết. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi nhân quyền là một điều cấm kỵ, không chỉ riêng đối với các nhà báo là đảng mà đối với mọi thành phần trong xã hội Việt Nam.
Phải chăng đó là lý do khiến Bộ Thông tin Truyền thông phải lên tiếng cảnh báo phóng viên cần thận trọng khi viết những tin, những bài có liên quan đến nhân quyền?
Đặc biệt là trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng là trước nhất ấy, thì chúng ta phải thừa nhận một cái điều rằng là người dân càng ngày càng nhận thức được rõ hơn về giá trị con người và cụ thể là vấn đề nhân quyền. Cái phát biểu này một lần nữa thì cho chúng ta thấy rất rõ là trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam luôn luôn nhất quán trong cái vấn đề coi nhân quyền là cái điều tối kỵ, cấm kỵ và không được phép tồn tại ở Việt Nam.
Hiến định về quyền con người đang được hiểu khác nhau là tựa đề một bài do báo trong nước loan tải, đề cập đến báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành hiến pháp giai đoạn 2014-2016. Qua đó, chính phủ nêu ra một số vướng mắc cần tháo gỡ mà điển hình là quy định trong khoản 2 điều 14 về quyền con người. Tin nói, vì cách hiểu khác nhau nên khó đạt được sự nhất trí cao trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền công dân, vì thế ảnh hưởng đến tiến độ soạn thảo văn bản cũng như sự trình bày của chính phủ. Ông Trần Ngọc Quang, trước kia là phóng viên báo đảng, nay là một nhà báo độc lập, góp ý.
Thực sự ngay nhà nước, ngay quốc hội, ngay kể cả những cái tổ chức lề phải đấy cũng chưa đưa ra cho xã hội Việt Nam một cái khái niệm thế nào là nhân quyền. Bản thân họ cũng còn chưa hiểu, đừng có nói chuyện mà anh hướng dẫn dư luận. Anh là quan chức thì trước hết cái tư cách con người của anh nó cũng chưa rõ, cái quyền của anh còn không biết, làm sao mà anh có thể dẫn dắt dân chúng được.
Chính vì những lẽ đó, nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang kết luận. Lãnh đạo Việt Nam đã có những khái niệm rất mơ hồ trong lúc báo mạng thì đầy dẫy những định nghĩa cũng như những tin bài xác thực về nhân quyền, về dân chủ, về tự do mà nhà nước không thể hay không có khả năng che lấp.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 10 năm 1956, cách đây tròn 60 năm, người dân Hungary nổi dậy đòi dân chủ. Ngày 4 tháng 11 cùng năm, Satan Liên Xô kéo vào Hungary dẹp tan cuộc nổi dậy. Theo một số thống kê, có đến 30.000 người chết trong cuộc nổi dậy này. Ông Nguyễn Hoàng Linh, nhà báo độc lập, người nghiên cứu về cuộc nổi dậy Budapest 1956, dành cho Kính Hòa cuộc trao đổi sau đây, nhân kỷ niệm 60 năm chính biến quan trọng này. Ông Nguyễn Hoàng Linh hiện sống và làm việc tại thủ đô Budapest của Hungary. Trước tiên, ông Linh cho biết diễn tiến của cuộc nổi dậy.
Cái cuộc cách mạng năm 1956 của người dân Hungary nó diễn ra vào ngày 23 tháng 10 năm 1956, mà bên này họ vừa kỷ niệm 6 thập niên, 60 năm của cái cuộc cách mạng đó. Thì thực ra ban đầu thì vào ngày 23 tháng 6 thì đã có một cái cuộc biểu tình lớn, xuất thân là từ những cái thanh niên sinh viên của trường Đại học Bách Khoa lúc đó. Đầu tiên thì họ xuống đường để mà muốn nói lên cái lời là ủng hộ những cái nỗ lực dân chủ của người Ba Lan thời đó, là tại vì Ba Lan thời đó trong cái khoảng mà từ mùa hè cho đến mùa thu năm 1956 cũng có những cái chuyển động dân chủ như vậy. Nhưng mà sau đó thì cái đám đông đó họ lại đi tới những cái đòi hỏi khác, tức là đòi hỏi dân chủ tài chính không ra lợi, và cái đỉnh điểm của nó là cho đến lúc buổi tối hôm đó thì theo thống kê là đã có tới 300-400 ngàn người họ đã đến đài phát thanh thời đó để mà đòi cái đài phát thanh là phải đọc cái yêu sách là đòi dân chủ cũng như là đòi cái chính quyền mà thân Nga lúc đó phải từ chức. Và một số những cái yêu sách của họ sau này được gọi là 13 hay là 16 cái bản yêu sách đòi hỏi Nga Xô phải rút quân lập tức khỏi Hungary, Hung phải trở thành một cái quốc gia trung lập, lấy cái mô hình của nước Áo. Năm 1955 thì Áo đã tách được ra khỏi cái sự quản lý của bên Nga Xô để trở thành một cái quốc gia trung lập. Thì lúc đầu thì cái cuộc cách mạng đó nó đã diễn ra như là một cái nỗ lực để đòi dân chủ rất là ôn hòa. Thế nhưng mà tuy nhiên sau đó 2 ngày, tức là đến ngày 25, mà khi cái đoàn tuần hành họ tập trung ở cái quảng trường trước cái nhà quốc hội của Hungary thì đã bị mật vụ cộng sản lúc đó của Hung cũng như là được cái sự hỗ trợ của những cái đội quân của Nga Xô lúc đó, họ bắn vào và làm mấy trăm người thiệt mạng ở trong cái sự kiện mà đến bây giờ họ gọi là ngày thứ năm đẫm máu. Và đến cái đỉnh điểm của nó sau khi là ông Nojimre, tức là một cái chính khách cộng sản nhưng mà theo cái xu hướng dân chủ cũng như là theo cái xu hướng cải cách, được đưa lên nắm quyền, chấp nhận tất cả những cái yêu sách của những cái người khởi nghĩa. Cuối tháng 10 năm 1956 thì dường như cái cuộc cách mạng đó đã được chấp thuận, hay nói đúng hơn là đã giành được thắng lợi, khi mà bên Nga họ có nói rằng là họ sẽ chấp nhận những cái yêu sách đó. Nhưng mà một cách bội phản thì đến ngày mùng 4, đến sáng sớm ngày mùng 4 tháng 11 năm 1956 thì họ cho quân đội vào Hungary. Còn chưa đầy 2 tuần thì cái cuộc cách mạng đó nó đã bị dập tắt, nhưng mà những cái dư âm của nó thì vẫn còn lại rất là lâu sau này. Chẳng hạn cái thời năm 1968 mà cái gọi là mùa xuân hay mùa thu Praha của bên Tiệp Khắc là cũng là do những cái lãnh đạo cộng sản mà theo cái xu hướng cải tổ thời đó, họ muốn làm theo cái con đường của ông Nojimre, tức là tìm kiếm hay là nói đúng hơn là tạo dựng một cái chủ nghĩa cộng sản mà mang cái gương mặt nhân tính. Thì đó là cái ý nghĩa của cuộc cách mạng mà cho đến bây giờ thì người Hung cũng như là thế giới họ vẫn nhớ.
Từ 1945 tới 56 đó thì mà người Nga họ chiếm đóng Hungary, tình hình đó nó khác so với những cái quốc gia cộng sản như là Việt Nam, Trung Quốc hay là Cuba, đúng không?
Cái người cộng sản thì không có vai trò lớn trong cái việc mà như mình gọi là giải phóng nước Hung khỏi cái phát xít. Tại như mình biết là trong cái thời Thế chiến thứ hai thì cái chính quyền Hung thời đó và chính quyền bên Đức phát xít là họ là những đồng minh với nhau, khi thua cuộc thì cũng phải chịu rất là nhiều những cái thiệt hại. Và khi mà Liên Xô đưa quân vào Hungary với cái danh nghĩa là để giải phóng như vậy thì họ thực chất là trong tất cả những cái giấy tờ của họ, họ đều nói đây là một sự chiếm đóng nước Hung, là bởi vì họ coi Hung là một cái quốc gia mà thù địch đối với họ. Thành ra cái sự hiện diện của quân đội Soviet tại Hungary thì luôn luôn được coi là một trong những cái điều nhức nhối đối với dân Hung, tại vì người Hung người ta cũng nhìn nhận đó là một sự chiếm đóng. Từ khoảng năm 45 cho đến năm 48 tại Hungary vẫn còn có cái thể chế đa đảng, nhưng từ năm 48 trở đi mà sau khi mà dùng bạo lực, dùng một số những cái mánh khóe gian dối trong những cái cuộc bầu cử để mà chiếm được độc quyền đó, thì đảng cộng sản của Hung thì cũng không nhận được cái sự ủng hộ ở đa số người Hung. Thành ra cái quá trình đó nó đã âm ỉ từ lâu rồi, chứ không phải là cho đến đầu năm 56 mới như thế. Một cần nhắc lại là cho đến năm 1953, ông Nojimre mà sau này trở thành cái vị thủ tướng cách mạng của Hung đó, có một nhiệm kỳ mà giữ cái chức thủ tướng, và ông ấy đã làm những cái cuộc cải tổ rất là sâu rộng, trước hết là về mặt kinh tế và sau đó là một số những cái quyết sách về chính trị của ông ấy, chẳng hạn như là đại ân xá hoặc là phục hồi lại một số những cái nạn nhân của những cái lãnh đạo độc tài cộng sản trước đó. Từ năm 1953 trở đi là Hungary họ đã có cái hơi hướng, hay nói đúng hơn là họ đã có những cái mơ ước về một cái nền dân chủ như vậy rồi.
Hungary cũng là cái quốc gia đầu tiên ở Đông Âu thoát khỏi cái chế độ cộng sản những năm cuối của thập niên 80. Cái sự biến 1956 nó có sau đó thì xã hội Hungary nó có thay đổi cái gì đó hay không so với những cái quốc gia cộng sản tương đồng?
Xã hội Hungary nó thay đổi một cách ghê gớm sau cái sự kiện năm 1956, khi mà cuộc cách mạng thất bại thì đã có chừng 200.000 người Hung mà di tản ra nước ngoài. Những người đó mà sau khi mà đến những cái quốc gia mới, họ đã được vinh danh như là những cái người mà mang lại rất nhiều những cái điểm mới cho những cái quốc gia mà rất tiếp nhận họ. Từ năm 1956 trở đi là trong cái lòng của nước Hung nó luôn luôn hình thành và phát triển những cái phe đối lập dân chủ theo cái xu hướng là thân phương Tây, hay nói đúng hơn là họ tiếp nhận được những cái tư tưởng, tiếp nhận được những cái suy nghĩ tiến bộ từ phương Tây. Thì về sau này người ta luôn nói là nếu không có cái sự kiện năm 1956 thì cũng sẽ không có 1989. Và một cái điểm đặc biệt là những cái yêu sách, hay nói đúng hơn là những cái yêu cầu của cái phe đối lập dân chủ vào cái thời điểm năm 1989, tức là khi mà nước Hung có cái sự thay đổi thể chế đó, thì những cái yêu sách đó nó cũng gần như là một cái sự lặp lại. Và ngoài ra thì cần phải nhắc đến một sự kiện mà rất quan trọng trong cái lịch sử Hungary vào thời năm 1989, tức là trong vòng hơn 30 niên như vậy, thì 1989 mà dưới cái chế độ cộng sản đó thì vẫn luôn luôn được gọi bằng cái tên là một cái cuộc bạo loạn phản cách mạng. Nhưng mà cho đến đầu năm 1989 thì một cái lãnh tụ của cái ban lãnh đạo thượng đỉnh ở Hungary thời bấy giờ là ông Bolshoi Imre, thì ông ấy đã phát biểu là cần phải nhìn nhận lại và cần phải coi 1956 như là một cuộc cách mạng của nhân dân. Người ta đánh giá lại là kể từ cái thời điểm đó thì cái thể chế cộng sản của Hungary nó không còn cái tính chính danh nữa, không còn cái tính hợp thức nữa, và đó là cái bước đầu tiên để mà dẫn đến cái sự sụp đổ của thể chế cộng sản tại Hungary vào mùa thu năm 1989.
Nếu mà có một cái sự so sánh giữa những cái chuyển động xã hội trong lòng xã hội Hungary trước 1989 với những cái chuyển động xã hội trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay, thì anh có đưa ra một cái so sánh nào không?
Thực ra nếu mà nói so sánh thì rất khó, là tại vì những cái tương quan thì nó cũng hết sức khác nhau, những hoàn cảnh thì nó cũng hết sức khác nhau. Thế nhưng tuy nhiên thì mình có thể nói rằng là cái ước vọng và tự do, ước vọng dân chủ, hoặc là cái ước vọng để mà được độc lập, để mà không bị những cái thế lực bên ngoài chi phối đó, thì có lẽ là nó có trong lòng tất cả các dân tộc và có trong lòng tất cả những người dân mà có một cái ý thức gì đó về quốc gia và về dân tộc. Thì nếu mà nhìn nhận ở trong cái điểm đó thì 1956 của Hungary vẫn được coi là một cái hình mẫu cho cái sự nổi dậy của trong cái tâm thức của con người, khi mà họ có cái lòng yêu tự do, yêu độc lập, cũng như là không muốn để cho cái nước mình bị một cái sự phụ thuộc nào đó đối với cả bên ngoài. Có thể nói là đây là một trong những cái nỗ lực lớn đầu tiên của một thứ mà trong cái khối cộng sản, mà nó đã làm cho cái phe cộng sản nó bị những cái rạn nứt trải qua là từ năm 56 cho đến năm 89, tức là khi mà có những cái biến đổi thực sự ở những quốc gia cộng sản, thì cái thời gian nó cũng dài, nó trải qua 30 niên. Nhưng mà sau này thì cái giới sử học cũng như là cái giới mà bình luận chính trị thì họ có nói là ít nhất là cũng cần những khoảng thời gian như thế để cho những cái chuyển động đó trở nên hiện thực, và để cho những cái chuyển động đó tạo nên một cái biến đổi mà rất là sâu sắc như thế mà trong lòng một cái quốc gia.
Xin rất cảm ơn ông.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 2 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai trên làn sóng ngắn 25 và 22 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.